tình yêu Chúa, xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ, xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.
Hôm qua chúng ta đọc chuyện Thánh Giám Mục Giô-sa-phát tử đạo, chúng ta rất là cảm phục cái vị thánh này sẵn sàng chết để cho Kitô giáo hiệp nhất tại xứ sở của Ngài ở bên Ukraine. Ngài muốn cho chính thống giáo của Ngài đó hiệp nhất với giáo hội Công giáo Roma. Ngài làm hết sức đến nỗi mà gây ra bao nhiêu lực kẻ thù. Bởi vì những kẻ thù này không phải thù Ngài mà thôi, thù chính cái mối hiệp thông. Không muốn hiệp thông, không muốn lễ nghi của giáo hội Roma. Do đó nên những ai mà theo Roma giống như Ngài, do đó trước khi họ hành hạ và giết Ngài đó, thì họ nói là hãy giết cái tên theo giáo hoàng này đi. Hôm nay tiện mới có lễ của Ngài hôm qua thôi, hôm nay chúng ta đọc hai câu chuyện. Bên Anh giáo trở lại Công giáo, một bên Tin lành trở lại Công giáo. Hai câu chuyện rất là hay. Chị, đại kết đây có nghĩa là Kitô giáo hiệp nhất đó. Và giờ đây em xin đọc để cho các anh chị nghe hai câu chuyện đó mà tạ ơn Chúa nha. Thì trước hai câu chuyện đó thì nó còn có hai câu chuyện khác cũng rất là hay, chúng ta cũng cần biết. Thật vậy, đã có những cuộc trở về rất lạ lùng xảy ra trong lịch sử giáo hội. Trở về đây không phải là trở về với giáo hội Công giáo cho bằng, trở về với chính Chúa Kitô là chân lý, công nhận người là đấng cứu độ duy nhất, một niềm tin được thể hiện qua việc lãnh nhận phép rửa bởi giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, không phải chỉ có những cuộc trở về nơi thành phần không phải Kitô hữu mà chúng ta đã đọc trước đây, mà còn xảy ra ở chính thành phần môn đệ Chúa Kitô nữa. Những cuộc trở về của những con đứa con hoang đàng như hai trường hợp sau đây. Trước hết là trường hợp của nữ tu Anna người Ý thuộc dòng chị em lao động Thánh Gia Nazareth, người đã kể lại chuyện đời của mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nguyệt San Ý Mondo Vox của các tu sĩ Rogationis để khuyến khích ơn gọi tu trì như sau. Năm 19 tuổi, tôi bắt đầu nhảy disco và tôi nhảy cho tới 21 tuổi. Đó là 3 năm rất gay go đã làm tôi lầm lạc. Tôi thường đi nhảy disco hàng đêm và ở đó cho tới 8 giờ sáng. Tôi thường nhảy ở hộp đêm cho tới 4 giờ sáng, rồi 4 giờ sáng tới 8 giờ sáng. Tôi thường nhảy không nghỉ ở chỗ nhảy disco khác. Tôi thậm chí đi tới cả những nơi khác ngoài Milan nữa, như là Amsterdam, để ở đó khoảng 4-5 ngày. Tôi kiếm những sàn nhảy disco danh tiếng nhất, để rồi từ đó tôi đã liên hệ với đàn ông và rượu chè. Câu chuyện xảy ra là có một lần, không biết tại sao tôi lại vào nhà thờ. Tôi đã bắt đầu đi nhà thờ vào Chủ nhật. Trong nhà thờ, tôi đã sướt mướt khóc, nhận thức được một sự hiện diện khác. Tôi đã thấy giới trẻ yêu nhau rất chân thành và rất hạnh phúc trong một thế giới thực tế này, chứ không phải là thứ thế giới giả tạo như thế giới tôi đang sống. Trong một cuộc tĩnh tâm ở Spelo tại khu ẩn cư Carlo Carito, tôi đã nguyện cầu, đã suy nghĩ sâu xa. Thế rồi, vào một buổi tối, trong khuôn viên Thánh Clara ở Assisi, ngước mắt lên trời và thiên nhiên, tôi đã có được một nhận thức rõ ràng. Thiên Chúa là đấng hóa công, và chúng ta là tạo vật của Ngài. Con tim của tôi tràn đầy niềm vui khôn tả. Tôi bắt đầu nhảy, nhưng lần này không phải là để tôi lôi kéo đàn ông, mà để tạ ơn Thiên Chúa và chúc tụng Ngài. Tôi đã thấy được những gì tôi tìm kiếm. Vấn đề không phải là quá thích đi hay không thích đi đến những sàn nhảy disco, mà là để cho mình bị nhốt vào những thứ liên hệ nhân loại bất thỏa nguyện. Chúng ta hãy đi đến các sàn nhảy disco một mình với Chúa Giêsu mà thôi. Bình thường giới trẻ thích đi tìm cảm giác, và những cảm giác này mạnh hơn về ban đêm. Thế nhưng, cuộc sống thường về đêm lại hay sống như cuồng loạn, làm con người ra hư hỏng. Tiếp đến là trường hợp của ký giả Domenico Del Rio, cũng người Ý, vừa được an táng ngày 28 tháng Giêng 2003. Người đã qua đời năm 76 tuổi. Một ký giả được đồng nghiệp cho là một trong những phóng viên nhật báo hay nhất Vatican. Ông sinh ở Roma, đi tu dòng Capuchin của Thánh Francisco, chịu chức linh mục và đi khắp thế giới như một nhà truyền giáo. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành của ông đối với xã hội đã khiến ông có một tinh thần chỉ trích gắt gao, đến nỗi sau công đồng chung Vatican II, ông đã xin hồi tục. Để rồi, sau khi được tòa thánh tha phép, ông đã lập gia đình. Là ký giả cho tờ La Repubblica, ông đã cay cú phê bình các chuyến tông du hải ngoại của Đức Thánh Cha, cho rằng động lực của những chuyến đi này là do bởi khuynh hướng vinh thắng, hơn là để truyền bá phúc âm hóa. Bởi thế, năm 1985, văn phòng báo chí Vatican đã không cho phép ông được cùng đi với Đức Thánh Cha đến Mỹ Châu Latin. Hình phạt này, như ông cắt nghĩa với đồng nghiệp của ông, đã làm thay đổi cuộc đời của ông. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gặp riêng ông sau vụ này. Và qua cuộc gặp ở ấy, ông đã khám phá ra con người của Đức Giáo Hoàng. Từ đó trở đi, ông đã bỏ giờ ra tìm hiểu cuộc đời của Đức Thánh Cha bằng cách viết 5 cuốn sách. Cuốn cuối cùng là Caro the Greek, sắp được xuất bản ở Ý, chắc bây giờ đã xuất bản rồi. Vị phóng viên cho tờ Corriere della Sera là Luigi Accotoli, cũng là bạn thân của ông, đã đến thăm ông một tuần trước khi ông chết ở bệnh viện Gemelli Roma. Vì ông không muốn cho bạn bè biết ông đang nằm nhà thương, Accotoli đã hỏi ông rằng ông có điều gì muốn nhắn với họ hay chăng. Ông liền trả lời: "Xin anh hãy nói với Đức Giáo Hoàng. Tôi xin anh nói với Đức Giáo Hoàng rằng tôi cảm ơn Ngài. Tùy anh làm sao có thể nói với Ngài điều này. Nói với Ngài rằng tôi hết lòng cảm ơn Ngài về việc Ngài đã giúp tôi tin tưởng. Tôi có rất nhiều điều ngờ vực và nhiều cái khó tin. Tôi đã được sức mạnh đức tin của Ngài trợ giúp. Thấy việc Ngài tỏ lòng tin mãnh liệt mà tôi cũng được mạnh sức. Tôi đã nhận được sức hỗ trợ này khi thấy Ngài cầu nguyện. Khi Ngài phó mình trong tay Thiên Chúa, việc phó mình này hiển nhiên đã cứu được mọi sự cho Ngài vậy." Đó là hai trường hợp trở lại trong thành phần Kitô hữu. Thì bây giờ em đọc hai câu chuyện mà em tính đọc bây giờ.
Vì Ngài được sai đến đi tìm chiên khắp nơi xa xôi, vì rằng cha sai đến nên đưa về gian chiên duy nhất, thì nay nguyện xin Chúa hãy tương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.
Thì câu chuyện thứ nhất là cảm nhận thánh thể của một tín đồ Anh giáo trở lại. Mạng điện toán toàn cầu Zenith lần lượt cho phổ biến các bài chia sẻ về thánh thể của các tác giả tin lành trở về công giáo. Trước hết là tác giả Thomas Howard, Anh giáo, chia sẻ cho thấy vai trò của bí tích này trong đời sống của ông cũng như của giáo hội. Ông là tác giả cuốn Phúc âm thôi không đủ và Vấn đề là người công giáo. Sau đây là một bản ghi nhận về thánh thể của ông. Tôi được nhận vào giáo hội ở tuổi 50. Sau một cuộc hành trình dài, một cuộc hành trình kéo tôi từ thế giới tin lành thệ phản, hăng say thánh kinh nhất, đến giáo hội Anh giáo, để rồi cuối cùng trở về nhà, hoàn toàn tuân phục giáo hội tông truyền. Nói rằng thánh thể đã góp một phần quan trọng trong cuộc hành trình của tôi là một điều sai lầm. Thánh thể không đóng góp một phần nào cả, vì thánh thể có đó, và vì tôi đến với giáo hội là tôi đến với thánh thể. Thánh thể không phải là một phần làm nên giáo hội cùng với một số những thứ khác. Thánh thể là tâm điểm và tất cả mọi quy luật, giáo huấn, việc tôn sùng và cấp trật của giáo hội đều kéo chúng ta tới trung tâm điểm này. Là một tín đồ Anh giáo, tôi đã quen thuộc với quan niệm về bí tích cũng như về phụng vụ. Thật vậy, vợ tôi và tôi thuộc về một phần đặc biệt của thế giới Anh giáo được gọi là phần thiên về công giáo. Do đó mà chúng tôi đã quen với những chữ thánh lễ và đức trinh nữ, cũng như quen với việc xưng tội, chầu thánh thể và phụng niên. Tất cả những thứ này hoàn toàn xa lạ với thế giới thệ phản thông thường. Bởi thế, trong việc tỏ ra vâng phục Roma, tôi là người công giáo ở nhiều khía cạnh rồi, ít là bề ngoài. Thế nhưng, được tiếp nhận vào giáo hội công giáo ở đêm vọng phục sinh, sáng hôm sau, tôi bắt đầu giúp lễ ở nhà thờ công giáo. Và từ đó, tôi đã biến việc này thành thói quen hàng ngày của tôi. Phụng vụ là một vấn đề đơn giản, một lễ thường, lô mét, mặc dù chữ này không còn được nói đến nữa, được cử hành tại một nguyện đường nhỏ ở nhà xứ của giáo xứ tôi. Tôi đã khám phá thấy một cảm giác đặc biệt là tôi phải trèo xuống. Từ việc cử hành cả thể, từ nghi thức uy nghi trang trọng của lễ trọng bên anh giáo, tới những gì tôi đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, việc trèo xuống này đã đưa tôi trở về. Nó giống như việc đến Bethlehem, từ một thành phố lớn, nhộn nhịp, lộng lẫy. Bethlehem quá nhỏ, quá kín, quá lặng. Thế nhưng Thiên Chúa lại ở đó. Tôi cảm thấy mình như là một trong những người mục đồng. Tôi không phải là một vương gia đạo sĩ đông phương. Ở nơi đây có Chúa Giêsu Kitô của chúng ta sống động trong huyết nhục. Ôi thầm lặng biết bao, thầm lặng dường nào, một tặng ân tuyệt vời đã được ban cho. Khi tôi thấy mình ở trong một nguyện đường nhỏ bé thuộc nhà xứ của giáo xứ tôi, ngay ít phút trước khi thánh lễ bắt đầu, đôi khi tôi giật mình, thấy rằng trường hợp của tôi hoàn toàn không khác gì như một cái chết. Thoạt tiên thì cảm giác này có vẻ là một tư tưởng rất lạ lùng. Thánh thể đối với chúng ta, nếu là một điều gì đó, có thực là sự sống hay chăng? Làm sao chúng ta lại có thể ví thánh thể với sự chết được? Khi chúng ta tiến đến bàn thờ Chúa Antera Dei, chúng ta được triệu tập đến với chính sự hiện diện thần linh. Chúng ta gặp Chúa của chúng ta diện đối diện. Nói cách khác, chắc chắn là, song cũng thực sự, đó là vào lúc lâm chung của mình, chúng ta sẽ thấy chúng ta ở trước nhan ngài. Giáo hội đã luôn nguyện cầu rằng, lạy Chúa nhân lành, xin cứu chúng con khỏi cái chết đột ngột. Tại sao? Bởi vì tất cả chúng ta đều hết sức tha thiết hy vọng rằng chúng ta sẽ có thời gian để hồi tâm, xét mình, thống hối, xưng tội đàng hoàng và được xá giải. Hay thậm chí chúng ta sẽ có giờ để cải hóa đời sống của mình và sống những ngày còn lại trên đời một cách đàng hoàng, tin tưởng và bác ái. Thế nhưng, có phải thực sự đó là thái độ xứng hợp nhất để chúng ta tiến đến bàn thờ Chúa hay chăng? Bàn thờ cũng là một cái bàn đó Chúa mời gọi chúng ta tới, như người đã mời gọi các môn đệ của người vào tối thứ năm trong tuần khổ nạn của người. Ai trong chúng ta lại muốn thấy mình ở trong tình trạng vội vàng hấp tấp nhào tới một cách vô tâm bất cẩn, lo ra chưa trí, đầy những cái về mình, nhem nhuốc với tất cả những thứ tội nhẹ của ngày sống trước đó chứ? Nếu có lúc chúng ta thấy được bất cứ tội lỗi nào như thế nơi bản thân mình, chúng ta có thể dùng bài thử màu của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 13. Tình yêu thì luôn luôn nhẫn nại và tốt lành, nó không bao giờ ghen tị. Tình yêu không bao giờ huênh hoang tự đắc, nó không bao giờ bản gắt hay vị kỷ, nó không bao giờ xúc phạm và không trả đũa. Nó luôn luôn sẵn sàng thứ tha, tin tưởng, hy vọng và chịu đựng bất cứ những gì xảy ra. Than ôi, làm sao tôi có thể xuất hiện trước ánh sáng bừng nóng ấy? Vì đó là ánh sáng của đức ái thần linh. Làm sao tôi sửa soạn sẵn sàng để có thể hân hoan tin tưởng nó? Thế thì Chúa là đấng chúng ta đến với người nơi thánh thể, là đấng đã nói với chúng ta rằng hãy đến với tôi. Hỡi tất cả những ai đang long đong vất vả và cảm thấy nặng mình, tôi sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. Và qua tông đồ Gioan của người, nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình thì người là đấng trung thành và công chính sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta. Bí tích hòa giải ư? Vâng, thật vậy. Chúng ta cần phải thực hiện thường xuyên. Thế nhưng, vào những buổi sáng ấy, giữa những lúc ấy, tôi có cần phải đến một cách sợ hãi và cảm thấy mình tội lỗi hay chăng? Chúa đón nhận những người môn đệ vào buổi tối thứ năm ấy cũng là đấng đón nhận tôi. Ô, thế à? Vậy thì tôi phải đến với người bằng niềm vui và nguyện cầu, cũng như bằng niềm vui. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Thế rồi, giờ đây, 18 năm sau, cùng với vợ của mình, người đã được tiếp nhận vào giáo hội Công giáo 8 năm về trước, tôi thấy mình ngày ngày ở bàn thờ đây, ở cái bàn này, nơi tín hữu quây quần ngay từ tối thứ năm tuần thánh 2000 năm trước.
Xin giải thoát chúng con, xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Người người mọi dân nương là con của Cha trên trời, được Ngài thương cứu vớt mới một lần hy sinh khổ giá. Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.
Đấy là cuộc trở lại từ anh giáo. Và sau đây là cuộc trở lại của một người Việt Nam, của một mục sư Việt Nam. Và cái đầu đề của nó là không cải đạo mà là về nguyên thủy. Đấy là chủ trương của cái vị mục sư này. Và cái bài này là bài phỏng vấn của Thanh Phong. Đây không phải tôi cải đạo mà là trở về với cái nhà nguyên thủy của mình. Lý Đôn Sài Gòn. Xuất thân trong một gia đình mà thân phụ là cố mục sư Nguyễn Văn Xuân, người sáng lập Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam và mở Bệnh viện Cơ Đốc Phục Lâm đầu tiên tại Sài Gòn trước năm 1975. Mục sư Nguyễn Quang Minh đã theo thân phụ hầu việc Chúa từ năm lên 8 tuổi. Đến năm 18 tuổi trở thành nhà truyền đạo, sau này là mục sư. Tính đến nay ông vừa tròn 80 tuổi. Đấy là vào năm 2018 thì ông ấy 80 tuổi, năm nay là ông ấy 82 rồi. Và cái ông Nguyễn Quang Minh này em có biết, bởi vì sao vậy? Bởi vì ông là hướng đạo đó, là một. Thứ hai là ông là chồng của chị Minh Hạnh, mà chị Minh Hạnh bây giờ theo anh giáo. Chị Minh Hạnh hồi xưa làm ở trong cơ quan phục hồi ở Orange County, mà em làm bên cơ quan phục vụ những người chậm phát triển, thì hai bên vẫn liên hệ với nhau, vẫn refer case cho nhau. Từ đó em biết cả hai vợ chồng. Và đây là câu chuyện của ông ấy bắt đầu. Mục sư Nguyễn Quang Minh và linh mục anh giáo Minh Hạnh tại tòa soạn Viễn Đông ngày thứ ba mùng 9 tháng Giêng 2018. Tuy bị đau yếu nhưng tinh thần mục sư vẫn còn sáng suốt. Ông cùng với mục sư Hà Cẩm Đường, cả hai xin trở về đạo Công giáo. Tin này được loan ra chắc chắn sẽ gây chấn động trong Hội Thánh Tin Lành và Công giáo. Vì mục sư Nguyễn Quang Minh là vị mục sư lão thành đã có 60 năm truyền giáo. Nhật báo Viễn Đông đã mời mục sư Nguyễn Quang Minh đến tòa soạn vào trưa thứ ba ngày 9 tháng Giêng 2018 để xin mục sư cho biết nguyên nhân nào khiến mục sư trở về đạo Công giáo. Cùng đi với mục sư có hiền thê của ông là bà Minh Hạnh, linh mục anh giáo đang phục vụ cộng đồng Mỹ Việt tại nhà thờ Saint Anselm Garden Grove. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của chúng tôi với mục sư Nguyễn Quang Minh. Viễn Đông, xin mục sư cho biết ý định trở về đạo Công giáo đã có từ bao giờ ạ? Mục sư Nguyễn Quang Minh, tôi đã có ý định này từ lâu. Trước đây đức ông Nguyễn Đức Tiến với chúng tôi rất thân, và đức ông thương mến chúng tôi. Chúng tôi cũng rất quý mến, kính trọng đức ông. Trong buổi mừng đức ông 80 tuổi, Ngài có mời chúng tôi đến dự và đặt ngồi ở hàng ghế danh dự. Một vài lần đức ông và chúng tôi cũng nói chuyện với nhau về Kinh Thánh. Đức ông Tiến cũng mong muốn tôi trở về đạo Công giáo. Nhưng tôi nói với Ngài, tôi cần thời gian suy nghĩ. Và tôi đã cầu nguyện xin Chúa soi sáng, đồng thời nghiên cứu Kinh Thánh, và có ý muốn trở về đạo Công giáo là đạo do chính Chúa Giêsu thành lập trên 2000 năm nay. Viễn Đông, với suy nghĩ như vậy, mục sư đưa ra quyết định trở về đạo Công giáo vào lúc nào? Mục sư Minh, tôi đã ngỏ ý với đức ông Tiến và không may, bệnh tình đức ông ngày càng suy sụp. Khi biết tin Ngài đang hôn mê, chúng tôi lại thăm Ngài ngay nhưng không còn nói chuyện với nhau được nữa. Tôi có thầm hứa với đức ông bên giường bệnh là tôi sẽ trở về đạo Công giáo. Tôi cho thân nhân của Đức ông Tiến biết, và người nhà Đức ông mời một linh mục đến gặp tôi, đó là cha Joseph Nguyễn Thái. Tôi và cha Thái đã cùng nhau cầu nguyện cho Đức ông Tiến, và từ đó đến nay tôi và cha Thái vẫn liên lạc với nhau. Viễn Đông, phản ứng của cha Thái như thế nào, thưa mục sư? Mục sư Minh, cha Thái rất vui. Cha xưng em với tôi và hứa sẽ trình với Đức cha Mai Thanh Lương thu xếp cho tôi sớm được tọa nguyện. Nhưng chưa kịp thì Đức cha Lương lại qua đời. Bây giờ chỉ còn cha Thái lo cho tôi, và cha có hứa sẽ lo các nghi thức cho tôi trở về đạo Công giáo theo giáo luật Công giáo. Viễn Đông, mục sư có cho biết ngoài mục sư còn có mục sư lão thành khác cũng xin trở về đạo Công giáo, xin cho biết vị ấy là ai ạ? Mục sư Minh, đó là mục sư Hà Cẩm Đường. Vị này nguyên là một đại đức Phật giáo theo Tin Lành từ khi còn bên đảo, và khi sang Mỹ học đạo rồi được phong mục sư, cùng giảng đạo với tôi trên YouTube. Tôi có cho mục sư Hà Cẩm Đường biết ý định của tôi. Lúc đầu mục sư Đường hơi giật mình, nhưng sau đó tôi với mục sư Đường tâm sự với nhau nhiều về thần học, và nhất là câu mà người Công giáo khi nói đến Tin Lành thì thường gọi là anh em Tin Lành. Ngược lại, không bao giờ người Tin Lành gọi người Công giáo là anh em. Chúng ta không phải có một cha chung là Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời hay sao? Họ quên rằng các đạo Tin Lành đều tách ly ra khỏi đạo Công giáo mới 400 năm nay sao? Kinh Thánh Tin Lành từ Công giáo mà ra, giáo lý cũng cùng một Kinh Thánh. Sau đó, mục sư Hà Cẩm Đường rất mừng, đồng ý sẽ theo tôi cùng trở về đạo Công giáo. Và chắc tôi sẽ phải nhờ cha Thái hay một cha nào trên San Jose lo việc này cho mục sư Hà Cẩm Đường, vì ông đang phục vụ trên đó. Viễn Đông, xin cho biết nguyên do nào thúc đẩy mục sư trở về đạo Công giáo? Mục sư Minh, tôi có cái may mắn là đã phục vụ Chúa 60 năm, qua 7 giáo hội, gần đây là giáo hội Luther. Sau giáo hội Luther lại qua Anh giáo, vì nhà tôi được bổ nhiệm linh mục Anh giáo nên tôi cũng qua tìm hiểu. Và càng nghiên cứu, tìm hiểu tôi càng thấy Anh giáo giống Công giáo đến 90%, chỉ có cái là không có Đức Giáo Hoàng mà thôi. Tôi đã đi qua nhiều giáo hội nên càng lúc càng thấy nó gần với Công giáo. Thực sự tôi cũng nói với các cha cũng như các bạn bè rằng tôi không có cải đạo. Đây là mình về cái nhà nguyên thủy của mình thôi. Rất nhiều người Tin Lành không biết điều này. Họ chỉ giống như là sản phẩm của một cái hoa lan trên cây cổ thụ thôi. Chỉ biết enjoy cái đẹp của hoa lan, nhưng mà không biết cái móc nối với cây đại thụ. Cái đó là cái nguồn gốc mà giáo hội Công giáo xuất phát ra từ thời Chúa Giêsu và 12 tông đồ. Mới có hội thánh đầu tiên với thánh Phêrô làm đầu, và sau này các Đức Giáo Hoàng kế nhiệm thánh Phêrô. Tôi thấy việc bầu chọn vị giáo hoàng một cách dân chủ, tôi rất thích. Bên Công giáo rất hiệp nhất và có hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới. Còn bên Tin Lành rất khó hiệp nhất là đương nhiên rồi, mà cũng không thống nhất về thần học nữa. Thành ra mỗi một hội thánh Tin Lành có cách giải thích Kinh Thánh khác nhau. Nếu mà thả ra thì ai xét cái nào đúng, cái nào sai? Thành ra mình thấy quý Công giáo ở chỗ thống nhất về tổ chức, thống nhất về thần học, và nếu có điều gì thì Đức Giáo Hoàng là người có ý kiến cuối cùng, nhưng không phải mình ngài quyết định, mà còn có hội đồng tòa thánh, có hàng trăm hồng y, tổng giám mục, giám mục. Về Tin Lành, cái này nó liên quan đến thần học, mà tôi học 9 năm thần học và thấy cũng không có cái gì mà trách cứ anh em. Họ làm việc hết sức, làm việc với hết tâm hồn, kể cả các mục sư. Nhưng nhiều khi vì công ăn việc làm, đa số mục sư bên này đều lãnh lương từ trước đến giờ, kể cả ở Việt Nam, thành ra ăn cây nào phải rào cây đó. Còn tôi, từ 60 năm nay tôi không có chịu ảnh hưởng tiền bạc gì của bất cứ giáo hội nào. Tôi hầu việc Chúa như Thánh Phaolô. Cái tinh thần nó là như vậy. Viễn Đông, khi Khi ngỏ ý trở về đạo Công giáo, mục sư có nhận được ý kiến hay phản ứng gì của các mục sư khác không? Mục sư Minh: quả thật, đây là một quyết định đòi hỏi sự can đảm và hy sinh. Và hy sinh vô cùng. Chỉ vì Thiên Chúa, chứ không phải vì một lý do ích kỷ gì của mình đâu. Nó là cả một diễn trình dài và suy nghĩ. Và mình làm mình phải cân nhắc vì anh em, vì bạn bè, gia đình và tất cả. Nếu là một tay tơ lơ mơ hay một tân tòng thì không nói. Nhưng mình là một người xuất thân từ gia đình một mục sư sáng lập Cơ Đốc Phục Lâm, lại có thời gian lâu dài truyền đạo Tin Lành, nay quyết định về đạo Công giáo thì không phải là chuyện dễ, khó lắm chứ. Nên tôi chỉ loan báo cho những người thân thiết mà thôi. Và vì Chúa, tôi chấp nhận tất cả những ý kiến hay lời phê bình nếu có dành cho tôi. Viễn Đông. Trong thư gửi cho Linh Mục Nguyễn Thái, mục sư có nói là đã làm xong bổn phận đạo Tin Lành với Phật giáo. Xin mục sư nói rõ về điều này. Mục sư Minh: tôi có hứa đóng vai liên tôn cho hai khối Tin Lành và Phật giáo nhỏ để lập một hội đồng tôn giáo Việt Nam cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho quốc thái dân an. Tôi đã làm xong lời hứa trên đúng vào ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh 25 tháng 12 2018 vừa qua tại Phật viện Minh Đăng Quang, Santa Ana. Phật viện đã chơi nhạc Giáng sinh cho toàn thể 100 chức sắc và Phật tử nghe cách vui mừng. Buổi lễ tôi và Linh Mục, anh giáo là Minh Hạnh, hiền thê của tôi cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho sự hiệp nhất tôn giáo mà giáo hội Công giáo luôn chủ hương. Viễn Đông, trong lúc này mục sư có điều gì mong ước? Mục sư Minh: tôi mong sớm trở về đạo Công giáo. Chỉ sợ điều mong ước của mình chưa thành thì mình đã ra đi. Viễn Đông: thưa Linh Mục Minh Hạnh, là một Linh Mục anh giáo, Linh Mục có đồng ý để phu quân từ cương vị một mục sư trở về làm một tín hữu đạo Công giáo hay không? Linh Mục Minh Hạnh: tôi tôn trọng ý kiến của nhà tôi. Tôi tán đồng việc ông trở về với đạo Công giáo. Viễn Đông: liệu sau này Linh Mục có theo phu quân trở về Công giáo không? Linh Mục Minh Hạnh: có thể lắm chứ. Chúng tôi cũng điện thoại hỏi Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, nguyên giám đốc trung tâm Công giáo, hiện là quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Giuse, giáo xứ Saint Barbara. Linh Mục Nguyễn Thái trả lời: việc mục sư Nguyễn Quang Minh xin trở về đạo Công giáo là chính xác, còn thủ tục tiến hành theo giáo luật thì đang xúc tiến. Amen. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con đọc được những câu chuyện tuyệt vời về những cuộc trở về. Đây, trở về đây đó thì như em phân tách từ đầu á, là không phải trở về nghĩa là từ ngoại giáo hay là từ các đạo khác trở về, mà từ giáo phái Kitô giáo trở về, chẳng hạn như Anh giáo hay là Tin Lành. Do đó nó có tính cách đại kết, cũng giống như là Thánh Josaphat giám mục đó, thì ngài cũng muốn cho đại kết. Đại kết ở chỗ là chính thống giáo trở về với Công giáo, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa được các anh các chị ạ. Tuy nhiên, trong số mà bao nhiêu là giáo hội chính thống giáo năm 1052 đó tách ra khỏi giáo hội Công giáo Roma, thì đã có 23 giáo hội đã trở lại với giáo hội Công giáo Roma rồi. Tổng số là 18 triệu tín hữu. Và trong số đó thì Ukraine là nhiều nhất, đông nhất, lớn nhất, đã tạo nên được một vị thánh đầu tiên của đại kết của chính thống giáo bên Đông Phương. Đó là Thánh Josaphat giám mục tử đạo, rất anh hùng, mà hôm qua chúng ta đã nghe chuyện về ngài. Xin ngài tiếp tục chuyển cầu cho những con người đang cố gắng tìm về với Chúa, không phải từ ngoại giáo, từ các tôn giáo khác, mà từ chính các giáo phái Tin Lành hay là Anh giáo hay là chính thống giáo. Mà các anh ấy chị đã, bây giờ em nói thêm, em đọc như là một bộ sách toàn là mục sư Tin Lành trở về thôi, mà em phải phục những vị luật sư tin này đó. Cái bộ sách đó là The Surprise by Truth, bàng hoàng trước sự thật. Thì đấy, các vị mục sư đó đó, họ rất là giỏi, họ có tiếng, nhưng mà họ trở về, họ dứt khoát trở về. Đó là một cuộc tử đạo các anh các chị ạ. Gia đình họ cũng chống đối họ, vợ họ, con họ, rồi bạn bè họ, và họ bỏ hết mọi thứ liên hệ, chấp nhận hết mọi thứ thiệt thòi, kể cả nghề nghiệp nữa. Bây giờ họ trở về công giáo, họ phải đi làm những việc thường thôi, không còn làm nghề mục sư nữa. Đấy, họ bị chống đối kịch liệt luôn, nhưng nhất định họ trở về. Nhưng mà tất cả mọi mục sư đó muốn trở về đó, đều phải âm thầm hết các anh các chị. Khi mà họ được ơn Chúa rồi đấy, họ tự tìm hiểu, họ âm thầm tìm hiểu, họ nghiên cứu rất là kỹ lịch sử giáo hội công giáo, và họ thấy được cái sự thật ở trong chính lịch sử công giáo. Chứ còn khi mà họ học á, họ bị nhồi sọ chỉ một chiều thôi, giống như là cái ông Quang Minh này này, ông ấy nói thấy không, ông rất là phục công giáo mình, luôn luôn gọi là anh chị em tin lành chứ không phải bọn tin lành, giống như họ vẫn gọi là bọn công giáo chúng mình ạ. Bên tin lành nó dữ lắm, và họ tuyên truyền để cho ai cũng cảm thấy là ghét Đức Mẹ, là chống vấn đề là tôn sùng Đức Mẹ. Như vậy đó, họ nhồi sọ. Bởi thế nên khi mà các vị mục sư mà trở về đó, là họ rất là can đảm. Họ thấy được sự thật rồi, họ không thể đi cái đường gian dối được, họ chấp nhận hết và họ trở lại. Đấy, thì em thấy được có 3 điểm mà các vị mục sư đó, mà trở về trước hết là cái gì? Trước hết, đó là họ thấy là ở chỉ có trong giáo hội, công giáo mới có quyền bính tối thượng mà thôi. Cái đó mới là cái làm cho hiệp nhất. Chúng ta thấy ông Quang Minh nói không? Ai hiểu Thánh Kinh thế nào hiểu? Tha hồ, không có hiệp nhất gì hết. Và không có một quyền tối thượng, mà công giáo thì là có. Và bên tinh thành đó, họ bị trục trặc về cái để giải thích Thánh Kinh. Đó là điểm thứ hai. Bởi vì sao? Ai giải thích gì cũng được, dù sai cũng ok. Do đó nên họ không thống nhất về thần học, về Thánh Kinh. Do đó nên họ thấy là không được. Như vậy thì sự thật ở chỗ nào? Sự thật ở đâu? Ai cũng nói mình có Thánh Linh hết, vậy thì người sai cũng có Thánh Linh, người đúng có Thánh Linh, thì chân lý ở chỗ nào? Nền tảng ở chỗ nào? Đấy, họ vấp cái thứ hai. Rồi, cái thứ ba, họ nhận ra là chỉ có giáo hội công giáo mới là gốc, chứ không có một giáo hội khác hết. Anh giáo, chính thống giáo, các thứ chỉ là từ giáo hội công giáo tách ra mà thôi, chứ gần gốc là giáo hội công giáo. Khi mà họ tìm hiểu, họ thấy được tất cả sự thật, và họ trở về. Và khi nói đến đây thì chúng ta hãy tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta được Chúa cho sinh ra từ khi còn bé chưa biết gì đã là người công giáo rồi. Chúng ta không có phải trở về nữa, mà chúng ta đã ở trong chính cái nguồn rồi. Vậy mà chúng ta đôi khi sống như những người vô đạo, vô thần, những người rối đạo vân vân. Đấy, thì cái đấy là trách nhiệm của chúng ta đấy. Nhất là cái tinh thần chống đối giáo hoàng bây giờ rất là thịnh hành vô cùng. Trong khi đó, một trong những dấu hiệu chứng tỏ chúng ta là người công giáo chính cống, không phải là vấn đề là tôn sùng Đức Mẹ. Hồi giáo họ cũng tôn sùng Đức Mẹ, chính thống giáo cũng tôn sùng Đức Mẹ, chứ không phải chỉ có công giáo thôi. Đấy, Thánh Thể thì bên chính thống cũng có Thánh Thể, Thánh Kinh thì tinh lành cũng có Thánh Kinh. Vì thế nên Kitô hữu công giáo đó chỉ có một dấu hiệu duy nhất để cho biết thật sự đó là công giáo, đó là trung thành với Đức Thánh Cha. Cái đó là cái dấu hiệu chính yếu cho chúng ta biết là chúng ta là người công giáo. Chứ còn chính thống họ cũng đâu công nhận Đức Giáo Hoàng, họ đâu tôn sùng Đức Giáo Hoàng. Tin lành cũng vậy, anh giáo cũng vậy. Chỉ có công giáo mới có đủ 3 yếu tố bất khả thiếu để làm nên đức tin. Đó là Ma Khải Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền. Huấn Quyền đây trước hết liên quan đến quyền bính vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Và bây giờ chúng ta chống Giáo Hoàng thì chúng ta có thật sự là người công giáo không vậy? Hết rồi, chúng ta tự chặt đầu. Bởi vì Giáo Hoàng là đầu của chúng ta. Bây giờ chúng ta chống có nghĩa là chúng ta chặt đầu, chúng ta tự tử. Do đó nên chúng ta hãy coi chừng. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta sinh ra đã là người công giáo rồi, không phải trở về nữa. Nhưng chúng ta phải sống xứng đáng mình là người công giáo, ở chỗ là lắng nghe vị chủ chiên của chúng ta. Chiên ta thì nghe tiếng ta. Vậy bây giờ chúng ta không nghe tiếng chủ chiên, chúng ta làm sao mà biết đường nào mà đi? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta không nghe tiếng chủ chiên thì chúng ta nghe tiếng gì đây? Nhiều tiếng lắm các anh các chị ạ, nó kéo chúng ta đi đấy. Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo chúng ta rồi. Chúng ta mà không nghe tiếng chủ chiên là chúng ta sẽ nghe những tiếng khác thôi. Tiếng Satan, tiếng trần gian, thế thôi, tiếng đam mê nhục dục. Đó là lý do mà tông đồ Chúa Trời Thương chúng ta là hằng ngày cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chúng ta trung thành với Đức Thánh Cha và chúng ta nghe lời Đức Thánh Cha hàng tuần. Hồi xưa là 2 lần, bây giờ 1 lần thôi là Chủ Nhật. Là những cái điều mà chúng ta cần phải biết, những cái điều mà phúc âm thời đại đấy các anh các chị, mà Chúa Giêsu hiện diện nơi vị giáo hoàng của người để dẫn dắt chúng ta tiếp tục qua dòng thời gian thời đại của chúng ta đây. Thế thôi, thôi em cũng xin nói thêm như vậy thôi để chúng ta biết chúng ta có được ơn đặc biệt và chúng ta hãy trung thành với cái ơn đó. Đó là ơn làm một Kitô hữu Công giáo.
Tượng ngàn chùm nho chín em nên thành dù nho tinh khiết thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban thánh linh của Ngài. Chúng con trong Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.